Còn cái chữ tinh tấn là gì? Tại sao là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác? Cái tinh tấn với chánh niệm, tỉnh giác là ba cái từ này nó kháng khít với nhau mà không bỏ đi một từ nào được cả. Tại vì cái tinh tấn là thế này, tinh tấn tức là không có buông lung để khởi ra cái muốn biết muốn được. Nếu mà mình đã khởi ra cái muốn biết muốn được, muốn hành theo pháp này pháp kia để đạt được cái này cái kia, thì lúc đó mình đã không còn tròn vẹn được nữa rồi, phải không? Cho nên tinh tấn tức là không để cho cái tâm niệm mà chạy đi tìm kiếm để mà biết hay là được, mà lúc đó là trở về hoàn toàn tròn vẹn tĩnh lặng tịch tịnh. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Santi Paramang Sukham, tức là tịch tịnh thì lúc đó mới là thực sự là an lạc. Mà thực ra là cái chữ này chữ an lạc dịch cũng sai, tạm tạm thôi. Cho còn á, chữ Paramang Sukham á, chữ Paramang ở đây đó tức là nó cũng phải như là cái mà lạc khổ gì mình nghĩ bình thường, mà là Santi Paramang Sukham. Santi tức là tịch tịnh là trong cái tịch tịnh đó là nó có chánh niệm tịnh giác. Mà chánh niệm tịnh giác á là khi nào mà mình không có để cho cái tâm buông lung chạy đi tìm kiếm cái này cái kia. Nhưng mà khi hành á, tại sao thầy nói không hành? Tại vì khi hành á thì đa phần một người mà hành á là đều muốn là tìm cái này cái kia. Cho nên chính cái hành đó là càng xa cái thực tại, chính cái hành đó mới càng xa cái thực tánh pháp. Bây giờ thầy đặt một câu hỏi, tại sao mà vội vã? Bây giờ ai trả lời thầy dùng thầy là tại sao mà vội vã? Vội vã là gì? Vội vã là muốn làm cái này cho mau để làm cái kia, phải không? Ví dụ bây giờ mình nói là tôi đi chợ thì tôi vội vã đi, có nghĩa là tôi đi cho mau để mà tôi tới chợ tôi mua. Vội vã là luôn luôn không làm một cái việc gì trọn vẹn, mà làm cái việc đó để mà làm một việc khác. Bây giờ thầy hỏi một câu nữa, mình thật là chậm rãi, mình thật là chậm rãi thì đã được chưa? Hả? Bây giờ mình không vội vã nữa, bây giờ mình chậm rãi lại thì đã được chưa? Chậm rãi lại cũng không được, tại vì sao? Thực ra chậm rãi lại cũng để mà được cái gì đó, có phải không? Tức là vội vã cũng để mà được cái gì đó, rồi bây giờ chậm lại cũng để được cái gì đó. Như vậy á, cả chậm rãi lẫn là vội vã đều không tròn vẹn với thực tại. Tại vì khi mình cố gắng mà chậm lại mà trong cái cõi mà cố gắng chậm lại đó thì trong thâm tâm á, là muốn chậm lại để mà thấy, chậm lại để mà biết, chậm lại để mà đắc, chậm lại để mà cái gì đó, để an lạc cái gì đó, tức là cũng vẫn là một cái là vội vã thôi. Chậm lại là một loài vội vã khác. tức là sao? Tức là chậm lại với lại là vội vã đều là bị thời gian trói buộc, đúng không? Chậm lại hay là vội vã đều là bị thời gian trói buộc. Tức là chậm lại hay là vội vã để mà tức là tạo ra thời gian. Tạo ra thời gian tức là gì? Tạo ra thời gian tức là không tròn vẹn với thực tại. Mình đang ở đây, nhưng mà mình muốn vội vã cho nhanh để mà tới đằng này, cho nên mình hướng ra ngoài, do đó không tròn vẹn với thực tại. Mình chậm lại để mà tìm kiếm cái gì đó thì cũng là một loại tạo ra thời gian, và như vậy nó cũng vẫn không tròn vẹn với thực tại. Cho nên đó, cái mà còn vẹn thực tại là không bị tương lai, không bị quá khứ chi phối, và cũng không dừng lại, không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, nhưng mà cũng không phải là dừng lại ở đây, bởi vì là cái thực tại này là luôn luôn trôi chảy, cái thực tại này là luôn luôn vận hành trôi chảy, cho nên dừng lại cũng được, mà trở lại quá khứ cũng được, trở lại tương lai cũng được. Mà chính vì bị cái thời gian chi phối như vậy, cho nên đó, mình mới là đánh mất cái thực tại. Mà chỉ có một khung cửa hẹp, đó là cung đường mà trở về với thượng đế, cánh cửa mà đi trở về với thượng đế là một khung cửa hẹp, một khung cửa hẹp mà chỉ có một mình lọt qua được thôi, chứ còn nó là không ai lọt qua được. Thế khung cửa hẹp đó là ở đâu? Khung cửa hẹp đó chính là mình đang đứng đây. Mình đang đứng đây, chỉ có trở về tròn vẹn với cái mình đang đứng đây, thì liền là mình cùng với Pháp là một. Tức là để trở về với thực tánh Pháp, thì chỉ có một cách là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác ở đây theo nghĩa là trở về tròn vẹn với thực tại, và không che mờ cái thực tại đó bằng bất kỳ một ý niệm nào hay là một sự tìm kiếm nào. Vì vậy cho nên, nếu như người nào thấy ra được điều này liền lập tức, giống như là thầy lấy câu chuyện của cái ông Bahiya đó, ông muốn biết là A-la-hán là gì, thì Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ta của Bahiya ở trong đó. Mà thực ra đó là trong quá khứ hiện tại vì là gì cũng không có cái ta đó cả, chỉ có cái Pháp như nó đang là. Và nếu Bahiya nghe như vậy mà không còn một cái bạn ngã, không còn một cái ý niệm nào nữa cả, thì lúc đó chính Bahiya đang trở về với cái thực tại một cách hoàn toàn trọn vẹn. Thì chỉ khi nào mà trở về với Pháp một cách trọn vẹn với Pháp, thì lúc đó mới là thấy Pháp từ bên trong, không phải đứng ngoài mà quan sát Pháp để mà thấy Pháp như thế nào. Không tìm kiếm được cái bên ngoài đó, bởi vì bên ngoài đó chỉ là cái hình tướng, chỉ là cái ngôn ngữ, chỉ là cái mà cái khái niệm mà mình gán cho nó thôi. Vì vậy cho nên là chỉ có phải trở về với hoàn toàn với thực tại. Sở dĩ mà thầy nói dài hôm nay, thầy nói dài như vậy á, cũng để chỉ nói chừng đó chuyện thôi, cũng để chỉ nói chừng đó chuyện. Tức là mình đang mỗi người đang ở đây thì cứ như nó là, chứ đừng có thêm bớt gì nữa trơn á. Nhưng mà trong đó tại sao phải nói chánh niệm tỉnh giác? Chánh niệm tức là trở về tròn vẹn với nó như nó là, và tỉnh giác tức là không có mê mờ gì, không có mê mờ tức là không có che lấp bởi bất kỳ một cái ta ảo tưởng nào. Vì vậy cho nên Đức Phật định nghĩa Niết Bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, tức là khi không còn bị che lấp bởi một cái gì nữa cả, thì lúc đó cái mà đang đây, đang là đây đó là Niết Bàn. Cho nên đó là Bahiya mới là đắc được quả A-la-hán, mới vào được Niết Bàn, mới vào được thực tánh Pháp. Và cái tánh biết ở nơi mỗi người, nếu không bị gì che lấp, thầy nhắc đi nhắc lại câu này rất rất hoài tức là nếu tánh biết của mỗi người không bị cái gì che lấp cả, mà chủ yếu giống như Đức Phật Ngài nói là không bị tham sân si đó, không bị cái ảo tưởng của bạn ngã, vì cái ảo tưởng của bạn ngã đó cho nên mới là nó mới tạo ra tham sân si. Nên bây giờ mà đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si, tức là bẻ gãy hết tất cả mọi cái cột kèo gì của cái bạn ngã, cho nên bạn ngã cũng không còn, tại vì bạn ngã chỉ là ảo tưởng thôi. Thì khi bẻ gãy toàn bộ cái bạn ngã đó đi thì ngày đó là Niết Bàn. Còn khi mà mình có cái bạn ngã khởi lên đó, thì lúc đó mình sống với cái bạn ngã, sống với ảo tưởng, sống với tham sân si, thì lúc đó là mình tự tạo ra cái thế giới luân hồi sinh tử ở nơi chính mình, chứ không phải là không phải là ai cả. Tức là mình tự tạo ra một thế giới ảo và đau khổ với thế giới ảo đó. Còn vốn đó là tất cả đều là niết bàn, không có cái gì là niết bàn cả. Tại sao nói không có cái gì là niết bàn cả? Bởi vì mình cho một cái nào đó là niết bàn thì đều trật hết. Ví dụ mình nói rằng tôi thanh tịnh trong sạch là niết bàn, ví dụ nói như vậy, hay là an lạc là niết bàn, hay là ổn định là niết bàn, hay là hạnh phúc là niết bàn gì hết. Bây giờ bất kỳ một cái nào mà mình nói niết bàn đó, thì cái đó đều là sinh tử hết. Tức là niết bàn không phải là một trạng thái nào, không phải là một cảnh giới nào cả. Là tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì tất cả cảnh giới, tất cả trạng thái đều là niết bàn hết. Bởi vì nếu mà đặt niết bàn thì chỗ nào cũng niết bàn. Thế nếu mà nói rằng tôi bây giờ tôi đặt niết bàn rồi, tôi ngồi đây cho còn qua bên kia là tôi hết niết bàn, thế thì đâu phải niết bàn. Thì bây giờ cái chỗ nào cũng niết bàn hết chứ, đặt là niết bàn thì cái trạng thái nào cũng niết bàn, mà cảnh giới nào cũng niết bàn. Nhưng mà nếu mình cho rằng có một cảnh giới nào đó hay một trạng thái nào đó niết bàn á, thì liền lập tức không còn niết bàn nữa. Đúng không? À. Vì vậy cho nên á là niết bàn là có sẵn, không có ai tạo ra niết bàn được cả. Chính là mình che lấp niết bàn đi, chính là mình che mắt mình lại rồi mình nói tôi không thấy. Chứ không phải là niết bàn là cái mà mình phải đi tìm, hay là mình phải tu cả ngàn năm để mình mới là xây dựng ra được một cái niết bàn cho riêng mình. Không phải vậy. Nếu mà mình cứ cố gắng mà tu hành để mà xây ra một cái niết bàn cho chính mình á, thì niết bàn đó trước sau gì cũng bị sụp đổ. Cái gì mà có xây lên thì cái đó phải sụp đổ, bởi vì cái gì có tạo thành thì cái đó phải là hủy diệt. Cho nên đừng có cố gắng mà tạo ra niết bàn. Thực ra là mình đang ở trong niết bàn mà mình che lấp nó đi, mình không thấy. Chứ không có ai mà không đang ở trong niết bàn hết á. Nhưng mà tại vì cái niết bàn đâu có thấy đâu, tại tham sân si cùng mình sao mà niết bàn cho được. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Vậy thì niết bàn là cũng có sẵn. Cái tánh biết á mà không bị che lấp gì cả thì thấy niết bàn không, chứ không còn thấy gì nữa. Phải không? Bởi vì nó không còn gì che lấp nữa thì lúc đó là thấy niết bàn không, chứ đâu có thấy gì nữa. Vậy thì á, nếu như một người mà đang ngồi đâu hay là đang đi đâu, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ trạng thái nào, nhớ là bất kỳ chỗ nào và trạng thái nào và lúc nào thì cũng đều là niết bàn hết á, chứ không phải là nhất thiết phải có một cái chỗ niết bàn nhất định nào đó mà cái chỗ đó là thật là tuyệt vời. Không phải như vậy. Tuyệt vời đó là ý nghĩ của mình thôi. Cái mà mình cho là tuyệt vời là cũng là một ý nghĩa mình đặt ra thôi, chứ không có cái nào tuyệt vời hết á. Tất cả đều là tuyệt vời hết. Mình mới cho cái này tuyệt vời, cho cái kia không tuyệt vời thôi. Thế thì cái tánh biết á, nếu như mà nó rỗng lặng trong sáng, hay là nó sáng suốt định tĩnh trong lành thì hết, không có chuyện gì để làm được cả. Cho nên á, lúc đó là Đức Phật ngài nói là không vô tướng, vô cầu, hay là vô vi, vô hành, vô tác, không có làm gì hết. Chứ đâu có gì đâu mà hành. Bỏ đi cái hành á thì mới là thấy niết bàn. Chứ còn hành á, còn hành là còn không phải niết bàn. Còn hành tức là vẫn còn tạo tác để đạt được. Cho nên nó không có hành, không có vấn đề hành. Mà là thấy ra. Thấy ra là sao? Tức là nó có sẵn mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy ra là sao? Nó có sẵn mà mình không thấy, phải không? Có sẵn hết trên rồi mà mình không thấy. Mà không thấy là do tham sân si che lấp. Cho nên mới đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si thì niết bàn hiện ra cùng khắp mọi nơi. Đâu có chỗ nào không niết bàn. Vậy thì á, như vậy bây giờ mình thấy nè, hệ tham sân si là luân hồi sinh tử, đúng không? Tham sân si tức là tạo ra một cái thế giới che lấp làm cho không còn thấy sự thật nữa, làm cho không còn thấy thực tánh pháp nữa. Thực tánh pháp, thực tánh pháp còn gọi là chân đế, còn gọi là chân đế, tức là cái sự thật hoàn toàn rốt ráo. Nhưng bây giờ tham sân si thì là luân hồi sinh tử. Bây giờ là nếu như là sáng suốt định tĩnh trong lành, coi mình nói cái trong lành định tĩnh sáng suốt thì cho nó dễ. Nếu như trong lành sáng suốt định tĩnh đó, tức là cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không bị gì che lấp hết đó, thì ngay đó là niết bàn, tức là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si rồi. Nếu như ngay đó mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì là niết bàn. Nhưng mà bây giờ tại vì mình nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì tất cả thực tánh đều hiện ra, tất cả chân đế đều hiện ra, niết bàn đều hiện ra. Hiện ra không phải là biến mất rồi bây giờ hiện ra, mà thực ra là nó vẫn còn đó, mà tại vì biến mất là do tham sân si của mình che đi cho nên nó biến mất. Cũng giống như bây giờ cái cảnh nó đang như vậy, mình che mắt là biến mất, cảnh biến mất, mà thực ra là không phải cảnh biến mất, mà tại mình không thấy nữa. Phải không? Không phải cảnh biến mất. Bây giờ mình cất đi thì là thấy ra hết, hiện ra hết, mà không phải hiện, nó vẫn vậy thôi, chứ không hiện vậy đó. Mà tại vì bạn mình che đi mình thấy, cho nên bây giờ mở ra cái mình thấy, mình nói là hiện ra. Thực ra nó cũng chẳng có hiện, chẳng có mất đi đâu hết, nó vẫn cứ còn đó, nhưng mà do mình không thấy. À, thế bây giờ nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành có nghĩa là không bị gì che lấp hết, thì lúc đó là mọi thực tánh pháp đều hiện ra, không phải là hiện ra riêng một cái thực tánh pháp này, còn thực tánh pháp bên này chưa thấy. Thì không phải vậy. Bởi vì cái tâm thiền chẳng phải là đối tượng thiền. Nếu như mình cứ mà nói coi cái đối tượng thiền này đối với cái đối tượng thiền kia đó, thì lúc đó mình chỉ thấy cái đối tượng thiền đó thôi. Còn bên này là quan trọng là cái tâm thiền chứ không phải là đối tượng thiền. Thế mà tâm thiền mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành, thì tất cả đối tượng đều là thực tánh pháp. Những cái nguyên lý đó rất quan trọng. Bây giờ nếu như mà cũng có khi sáng suốt định tĩnh trong lành được, nhưng mà phần lớn á thì vẫn là bị tham sân si chi phối. Có nghĩa là lúc đó mình sợ hãi, lúc đó mình lo lắng, lúc đó mình buồn phiền, lúc đó mình sân, lúc đó mình tham, lúc đó thế này thế kia gì đủ thứ. Hay là lúc đó mình vẫn là đi đứng nằm ngồi, mình vẫn là lúc đó vẫn có thân thọ tâm pháp, nhưng mà lúc đó không thấy được cái thực của thân thọ tâm pháp như nó là, không thấy cái thực tại như nó là, mà là thấy qua tham sân si, cho nên vẫn là thấy một cái cõi luân hồi sinh tử mà thôi, thấy cái phiền não khổ đau mà thôi. Vì vậy cho nên á, bây giờ cái phương án thứ hai đó là phương án là thần trồng chú tâm quan sát. Cái chữ quan sát này là gọi là tức là quán. Trong cái quán này đó, ở trong cái thực tánh của cái tánh biết á, là vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Trong lành á là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Tức là ở đây đó là giới định tuệ. Bây giờ thần trồng là giới. Thí dụ như bây giờ khi đang đi mà mình đi một cách thần trồng, đi bình thường thôi, chứ không phải là cần phải niệm gì hết á, mình đi bình thường thôi. Nhưng mà khi đi đó thì là mình đi trong cái đi đó đó là cái thần trồng chú tâm quan sát á, ba cái này nó đi chung với nhau. Tức là chú tâm có nghĩa là tròn vẹn với cái đang đi. Chú tâm có nghĩa là tâm không có tán loạn, cho nên cái tâm đó nó đang tròn vẹn với cái đang đi, thì cái đó đó là chú tâm. Và Khi mình đang đi đó, thì mình bước đi hay là mình đang tới thì mình đều thấy rõ. Thấy trong cái thấy mà không có bị che lấp á, không bị che lấp gì cả, mình chỉ phản ánh như thế nào thì thế nào như vậy thôi. Cho nên khi mình đi đôi đi tới mình vẫn đi bình thường thôi. Chứ đừng có nói là tôi đang cố gắng tu hành. Không phải vậy, bởi vì như vậy á, như vậy tức là mình có cố ý trong rồi. Khi mình làm như vậy tức là mình đã có cái cố ý, mà có cái cố ý tức là mình muốn để làm cái gì. Mà mình cố ý làm cái gì á, tức là lại che lấp mất rồi. Không phải như vậy, mình cứ đi bình thường thôi, chứ không, mình cứ đi bình thường thôi. Nhưng mà cái đi bình thường đó đó, trong đó cái nội dung của nó vẫn là thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ nhờ anh mở cái nút cái nắp của cái phép này ra dùm. Rồi cảm ơn. Khi anh mở cái nắp của cái bếp này ra đó, thì anh có quan sát mà mình là mở không? À, có quan sát chứ, đương nhiên rồi. Và anh có chú tâm vào cái việc mà mở này không? Và anh thần trọng lắm là mở thì phải là cầm cái nắp như thế này rồi mới bằng ra một cái rồi mới dỡ lên. Thì đó là thần trọng. Như vậy á, là trong một việc làm này từ đầu nó có thần trọng chú tâm quan sát, chẳng phải là không phải áp dụng một cái thần trọng chú tâm quan sát nào ở bên ngoài bà, mà từ đầu bất kỳ một việc nào mà mình làm, nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ tròn vẹn với thực tại. Tức là thần trọng chú tâm quan sát thì nó cũng tròn vẹn với thực tại, nhưng mà thực tại thì nó biến đổi vô cùng, phải không? Khi anh mở cái biết thì thần trọng chú tâm quan sát với mở cái viết. Mở xong rồi anh ngồi xuống thì anh thần trọng chú tâm quan sát với việc ngồi xuống. Và bây giờ nghe thì thần trọng chú tâm quan sát nghe. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát này nó biến hóa vô cùng, cho nó không theo một cái phương pháp nào cả. Từ nó là phương pháp, chứ không cần phải theo bất kỳ phương pháp nào. Tại vì á, theo một phương pháp á, thì mình nói bây giờ mình phải đi, đang muốn đi, mà tôi nói bây giờ mình phải bước làm sao đây này, làm thế nào để bước đấy, tức là mình phải áp dụng một phương pháp rồi, phải không? Không biết bước như vậy là đúng chưa, đúng cái pháp đó chưa, làm như vậy là đúng pháp chưa? Thì cứ như vậy hoài ra là cứ theo một phương pháp là chỉ mất thời giờ thôi. Tại sao lại không ngay nơi đó mà thấy? Đưa tay lên thì cứ đưa tay đưa lên mình là thấy, bỏ tay xuống thì bỏ tay xuống là thấy. Thì cứ ngay nơi đó mà thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ thấy hết. Mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì cũng cần, thật ra là tại nói thần trọng chú tâm quan sát thì hỏi thì anh mới nói là thần trọng chú tâm quan sát, chứ khi anh làm anh còn nói thần trọng chú tâm quan sát gì đâu, phải không? Vậy mà vẫn thần trọng chú tâm quan sát như vậy, như thường. Như vậy có nghĩa là thần trọng chú tâm quan sát vẫn là cái yếu tố mà mình chỉ cần ứng ra thôi, chứ không cần vay mượn và không cần áp dụng bất kỳ một phương pháp nào, mà vẫn trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại, có đúng không? Thứ nhất, sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là không có cái gì nữa, ngoài ra không có thêm bất cái gì nữa, thì lúc đó đó đã là tròn vẹn với thực tại rồi. À phải rồi. Định tĩnh đó là định rồi, sáng suốt là tuệ rồi, trong lành. Cái giới là mục đích để làm gì? Giới là để trong lành thôi chứ để làm gì nữa, phải không? Và bây giờ giả sử như mình đang đứng đây, mình đang bước đi, mình đi bình thường thôi, chẳng cần phải bắt nó phải đi theo kiểu nào hết. Nhưng mà khi mình đi bình thường như thế này mà mình trong lành tức là giới rồi, mà đi như thế này rồi mình cứ định tĩnh trong cái đi này, chứ không có bị tán loạn gì cả, tức là định rồi. Và mình đi mà mình biết rõ là mình đang bước tới, đang đi lui, bước lui, thì như vậy tức là sáng suốt rồi, thì đâu cần thêm bước gì. Như vậy á, nếu mà mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thì không phải là mình hành, mà tánh biết tự hành, tánh biết tự biết pháp. Pháp thì nó đã là pháp rồi, mình đâu cần hành, phải không? Pháp thì nó đã là pháp, nó đã vận hành theo pháp rồi, thì mình đâu cần hành. Còn tánh biết thì từ nó đã sáng suốt rồi, hành gì nữa. Cho nên nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ đi đứng nằm ngồi cứ là thấy gì là cứ thấy đó vậy thôi, chẳng cần phải hành gì nữa cả. Nhưng mà nếu như bây giờ mình không đủ, luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, có lúc quên đi, có lúc bị tham sân si chi phối, vậy thì bây giờ muốn trọn vẹn với thực tại thì chỉ cần dùng cái mà thần trọng chú tâm quan sát sẵn có nên mỗi người. Giờ lái xe thì cứ thần trọng chú tâm quan sát dùng đi, nấu cơm thần trọng chú quan sát dùng đi. À, mà cái bài học này đó là ai cũng học được cả. Bây giờ một đứa nhỏ mới sinh ra bắt đầu nó biết đi lượn chẩn thì nó đi nó khi trước đó, nó có một cái bậc thềm cái gì đó mà nó có thể vấp, thì người mẹ nó thần trọng con thần trọng con cái thì nói điện coi thử cái thần cấp như thế nào, tức là nói nhắc nó thần trọng cái là nó kèm theo chú tâm quan sát liền. À, cho nó không cần. Nhưng mà nếu như mà nó biết sử dụng cái thần trọng chú tâm quan sát á, từ ngay từ nhỏ đó, thì lớn lên nó làm bất kỳ việc gì cũng được hết, nó học ngành gì cũng được hết, nó làm tất cả mọi việc đều được. Thế mà cái gì mà nó thần trọng chú tâm quan sát vào là nó làm được hết. Còn bên đó thì nói tôi không thích làm cái đó, tôi thích làm cái này cho nên tôi không nói tôi cho tiền học cái đó tôi cũng không học, mẹ nói là mẹ cho tiền học cái đó không học, thích học cái này thôi. Thế tại vì cái thích với cái không thích của mình mà chọn lựa đủ thứ. Cho nếu mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát á, là biểu học cái gì là học được hết, không có cái thứ gì muốn học được. Mà cái này là mỗi người đã sẵn có. Bây giờ này, cái thứ ba, bây giờ thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà rồi á, ví dụ như bây giờ một em học sinh đang thần trọng chú tâm quan sát để mà làm toán hay là làm công việc gì đó, thì là nghe bên ngoài là đánh trống búa lân, bên ngoài là đánh trống búa lân, thì nó bị cái đánh trống búa lân đó nó lôi cuốn liền. À, cái tập khí mà tham sân si ở trong người mình là nó cũng chờ sẵn trong này hết trơn á. Nếu mà mình mà thiếu thần trọng chú tâm quan sát cái là nó ăn trôi lên liền. À, cho nên á là lúc đó nghe ngoài đóng búa lân cả là ở trong này là cầu cứ là cái tâm nó không yên được. À, lúc đó làm công việc này không thể nào mà thần trọng chú tâm quan sát được nữa, mà lúc đó là bị 50% chi phối bởi cái búa lân đánh trống. Vì vậy cho nên á là nó không làm một cái việc gì đó tròn vẹn với việc đó được, là tại vì nó bị một cái gì đó chi phối lôi nó ra khỏi thực tại. Đại khái như vậy mà. Cho nên á, chữ tinh tấn, chữ tinh tấn đó có nghĩa là không bị lôi cuốn theo cái mà cái hấp dẫn ở bên ngoài, gọi là tinh tấn. Tinh tấn được định nghĩa chính xác là tinh tấn tức là không buông lung, không phóng dật. Buông lung phóng dật, buông lung tức là buông cho nó chạy ra cái chỗ đánh trống mỗi lần. Mà nhiều khi đánh trống mỗi lần còn là một đối tượng thực. Có khi là cậu ngồi cậu tưởng tượng ra chuyện này, tưởng tượng ra chuyện kia thôi. Khi mà cậu ngồi cậu tưởng tượng chuyện này chuyện kia đó, thì cậu không còn học bài học được nữa. À, tức là không còn thần trọng chú tâm quan sát với cái bài học này được nữa. Cho nên á, tâm bắt đầu chạy lang thang. Chạy lang thang đó thì bây giờ không chạy lang thang nữa gọi là tinh tấn. Không chạy lang thang nữa thì trở lại học bài và chánh niệm, tức là trở lại với cái đối tượng thực đang là đang tại đây và bây giờ, tức là chánh niệm. Và lúc đó đó là sáng suốt để mà làm cái bài đó, thì lúc đó đó là tỉnh giác. Như vậy á thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để một cái người thất niệm, một cái người thất niệm, một cái người vọng động trở về với thực tại. Thì hồi nãy thầy chứng minh mọi thứ là để mục đích cuối cùng á. Mục đích cuối cùng là nó phải để trở về với thực tại, Ehipasiko Opanayiko, và cũng mà cũng là thấy thôi. Bởi vì á, sáng suốt định tĩnh trong lành là cũng thấy, thần trọng chú tâm quan sát cũng để thấy, cho nên mới gọi là minh sát. Thiền minh sát là vậy. Cái từ mà Vipassana đó cũng có nghĩa là minh sát. Thì thần trọng chú tâm quan sát là cũng minh sát. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là minh sát. Đó, bây giờ ba cái đó là cứ tùy nghi mà sử dụng rồi. Mà ba cái này là không phải học bất kỳ ai bên ngoài hết. Từ nơi mình mà lấy làm ra chứ không có học bên ngoài. Tại sao là phải học cái ông đó, ông biểu là phải làm thế này, phải làm thế kia mà làm thế? Có thể là cái ông đó đó, do cái kinh nghiệm bản thân của ông á, ông làm như vậy, cho nên á, ông mới có một cái kinh nghiệm gì đó. Nhưng mà tất cả nó nhớ là cái kinh nghiệm, như hồi nãy thầy đã nói rồi đó, cái kinh nghiệm cũng là cái che lấp. Thế thì bây giờ có một cái vị nào đó làm theo một cách gì đó, rồi bây giờ có được một cái kinh nghiệm đó là an lạc, kinh nghiệm đó là gì đó tốt đẹp lắm, nhưng mà cái tốt đẹp đó cũng chỉ là cái trói buộc mà thôi. Bây giờ phải giải tỏa tất cả mọi cái trói buộc mới trở về tròn vẹn với cái đang là, để thấy từ bên trong cái đang là đó, chứ không phải là thấy từ bên ngoài vào. À, cho nên là bây giờ này, ví dụ như bây giờ anh này anh đang rót nước, thì khi mà anh rót nước đó, thì anh là tròn vẹn với cái việc rót nước này, chứ không phải là anh đứng bên ngoài mà quan sát cái rót nước này, mà cái rót nước này là cái anh quan sát từ bên trong cái việc làm của anh. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là anh cầm cái chai nước, anh rót xuống tất cả những cái đó chính là thân thọ tâm pháp đó. Ở trong đó là thân thọ tâm pháp đều có sẵn trong đó hết. Bây giờ tròn vẹn với thân thọ tâm pháp đó, chứ cũng không phải là đi tìm kiếm là thân ở đâu, thọ ở đâu, tâm ở đâu, pháp ở đâu. Bởi vì thực ra nó đã tròn vẹn trong đó rồi. Khi cầm cái chai, tức là thân, cầm cái chai rồi thì là thấy nó mát dễ chịu, tức là thọ. À, rồi cái tâm biết là cái chai mình đang cầm lên đang rót là tâm biết đó là tâm. Cái việc diễn biến của việc làm đó là pháp. Vậy thì thân thọ tâm pháp là nó ở đó hết á, chỉ cần thấy nó như nó là thôi. Chứ đừng có nói đây thân phải thế này, thân là thọ thế kia gì hết, không cần. Tức là ngay ở trong đó mình cứ phát ấy này, thân là thấy thân, thọ thấy thọ, tức là nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Thì như hồi nãy thầy nói đó, nếu trong cái việc làm đó mà anh chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, thì là không cần phải thêm bước gì nữa. Nếu cần thì anh thần đồng chú tâm quan sát để mà rót. Còn nếu đang rót nửa chừng thì là cái vòng đồng gì khởi lên đó, làm cho nó lôi kéo ra khỏi thực tại đó, thì bây giờ trở về với cái thực tại đó, gọi là tinh tấn chánh niệm tinh giác vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ trong đời sống hàng ngày á mà là như vậy. Cho nên á, có những cái vị mà Đức Phật ngài chỉ nói cái đoạn đầu này thôi thì đã đắc đạo quá rồi. Ví dụ như ông Bahiya đó, là nói ông á, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, thì là ông đã là sáng suốt định tĩnh trong lành liền lập tức. Cho nên á, là ông đã có cái giới định tuệ ngay nơi cái từ tánh biết sáng rõ của ông rồi. Ông trở về lại tròn vẹn với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành đó rồi. Cho nên ông đặt quả là hắn, và ngay đó là niết bàn. Còn nếu như chưa đủ sức để mà sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn đó, thì lúc đó để mà tròn vẹn với thực tại, để trở về với thực tại, thì chỉ cần là làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát là được. Nhớ là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì chữ pháp có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ mà tham mát ta đó, hồi nãy thầy nói là pháp tánh đó, chữ pháp tánh đó nó có nghĩa là bản tính chất tự nhiên, bản chất tự nhiên. Cái chữ pháp tánh nó là như vậy. Và nếu như mà mình bị lôi kéo đi ra khỏi thực tại thì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở về với thực tại. Nó chỉ là chừng đó thôi. Rồi á, khi mà tăng chúng đông, khi tăng chúng đông rồi mới ở, rồi mới có cái chuyện này xảy ra, thì Đức Phật Ngài mới đặt giới này, đặt giới khác. À, mà không phải là Ngài nói, nếu như Đức Phật á, mà Ngài biết giới là một cái gì đó mà tiêu chuẩn á, thì Ngài cứ đặt ra rồi mọi người làm theo thôi nhá. Nhưng mà không, Đức Phật Ngài, khi người này sai cái chỗ nào, thì Ngài nói đừng làm chuyện đó, phải lấy đó làm cái bài học, à, để mà lần sau mà quan sát lại chính mình. Vậy thôi. À, rồi là mai là có người khác, thì Đức Phật Ngài nói ông phải là thần trọng lại, quan sát lại, đừng có làm như vậy nữa. Tức là đại khái là cái mà cái giới đó là cái để mà điều chỉnh một cái người do nhận thức sai, hành động sai, mà Đức Phật ngay nơi đó mà tùy duyên mà điều chỉnh. Cho nên nó mới ra một cái loại gọi là giới chế định. Bây giờ đó, những cái người tâm họ bất an, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tính toán đủ thứ. Cho nên đó, Đức Phật Ngài mới đặt ra những cái đề mục để định. Niệm hơi thở rồi thì là niệm Phật. Rồi nhiều cái cách để mà giúp cho cái người đó ổn định cái tâm lại, thì gọi là định chế định. Rồi thì bởi vì là con người thiếu sáng suốt, cho nên nó là mới bày ra cái cách để cho cái người đó phải là quan sát lại mình, tập quan sát lại mình, thì nó mới là phát sinh ra cái tuệ chế định. Tuệ chế định đó gồm có là văn tư và tu. Thì cái này đó là tức là cái người mà không thể nào mà có sáng suốt định tĩnh trong lành được, thần trọng chú tâm quan sát cũng không làm được, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không làm được, thì lúc đó là phải nói đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đó là giới. Phải mà lo niệm Phật để cho định tâm lại là định, đó mà quan sát thế này thế kia gì đó để cho thấy làm cái gì phải quan sát cái đó, thì có sinh ra tuệ chế định. Nhưng mà cái giới định tuệ đó đó, thực ra đó nó chỉ là ổn định cái bên ngoài thôi, chứ chưa phải thực sự là đi vào pháp. Tức là cái này nó vẫn là bên ngoài. Cho nên á, cho dù một cái người mà hành giới định tuệ chế định thì vẫn là ở bên ngoài. Nó chỉ là chuẩn bị hay là ổn định để mà vào trong thôi. Còn khi vào trong đó thì phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là sau khi mà hành cái giới định tuệ chế định này rồi này, thì lúc đó nó bắt đầu là có khả năng trở về. Tức là bây giờ vọng động ở đâu á thì đều kéo về được, thì đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi đó thì nó sẽ tự động thần trọng chú tâm làm gì, nó sẽ tự động thần trọng chú tâm quan sát, hay là sáng suốt định tĩnh tâm lành, thì lúc đó đó là nó mới trở về. Thì như vậy ở đây đó nó có hai cái mức khác nhau. Cái mức dưới này đó, mức dưới này vẫn là cái mức tục đế, tức là tạm sử dụng để ổn định ở bên ngoài, rồi á khi đó nó mới đi vào cái giới định tuệ chính này á mới là chân đế. Cho nên đối tượng của ba cái này đó là paramattha, đối tượng ở dưới này vẫn là panyati, tức là vẫn là cái pháp chế định. Chế định tức là panyati, còn lên trên này nó mới là paramattha. Vậy thì á, nếu như mình biết rằng là mình chưa đủ sức để tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh nhận tỉnh giác mình thấy khó, mà thực ra không phải khó, tại không có ai hướng dẫn cho mình, hay là không ai chỉ rõ cho mình, cho nên mình không vào được. Mình cứ tưởng là phải chánh niệm tỉnh giác là phải làm thế này, phải làm thế kia, mà cái chánh niệm tỉnh giác mà phải làm thế này thế kia đó, tức là đưa xuống dưới cái phía dưới này rồi, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự được. Cái mà hồi nãy giờ thầy nói đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở trong chân đế này này, chứ không phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của cái giới định tuệ chế định. Tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của cái giới định tuệ chế định đó là tạm thời, để một cái người nào mà chưa thể thấy pháp, chưa thể vào được pháp, mắt còn nhiều bụi, hành động còn thô thiển, nhận thức là bên tuệ này, nhận thức sai lầm, cho nên là tâm còn vọng động, vì vậy cho nên hành động còn thô thiển, thì bây giờ phải sử dụng cái giới định tuệ này để mà ổn định. Thì thầy có lấy một ví dụ như thế này, giống như bây giờ là chùa mình có một cái khóa thiền, giả sử như vậy đi, khóa thiền ở trong này á, là vào trong này để mà mình sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thành công, chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành. Vào trong này á là mình sống để mà thực hiện cái đời sống mà tròn vẹn với chính mình. Thế thì cái số người đăng ký nhiều quá, cái số người đăng ký nhiều quá cho nên á mới là ra ngoài cổng trần lại hết. Và bây giờ tất cả các vị ở đây là phải sắp hàng lại, phải ghi tên điểm danh, rồi họ ồn ào rồi này kia đó, mới nói là bây giờ tất cả ngồi xuống. Tức là tất cả những cái mà mình quy định đó là quy định để cho họ ổn định ở bên ngoài thôi, chứ chưa phải là vào được pháp, chưa phải là vào được pháp tánh. Tức là cái việc làm đó là một cái động tác mà Đức Phật Ngài tạm ứng ra để ổn định ở bên ngoài. Cho nên Đức Phật Ngài mới là phải lấy cái ví dụ cái loại cây, có cái kinh loại cây. Kinh loại cây Đức Phật Ngài nói như thế này: nếu có một cái người vào rừng mà muốn tìm kiếm cái loại cây, nhưng mà không biết cái gì là cái loại cây, cho nên người đó mới là chặt một mớ cành lá đem về và nói rằng là tôi đã đem về được loại cây đây. Thực ra đó chỉ là cành lá. Rồi một người khác á, cũng đi vào rừng thì lại là bóc được một số cái vỏ đem về và cũng nói rằng là đây, tôi đã đem được loại cây về đây, thực ra chỉ là cái vỏ. Rồi một số người khác thì lại là gọt được mấy cái giác của cái cây đem về, nói rằng là đây là loại cây, nhưng thực ra đó chỉ là cái giác. Đức Phật Ngài nói tại sao vậy? Tại vì người đó không biết cái gì thực sự là loại cây. Còn một người khác, Đức Phật Ngài nói một người khác cũng đi vào rừng kiếm gọi loại cây, người đó mới là bỏ cành lá đi, bỏ vỏ đi, bỏ giác đi, và chỉ đem cái loại cây về thôi. Tại sao vậy? Tại vì người đó biết rõ thế nào là loại cây. Cũng như trong giáo pháp của Đức Phật á, nó có cái phần là cái phần chân đế, tức là cái mà cốt lõi của pháp, còn cái phần á là cái phần ở bên ngoài để ổn định cái đời sống của tứ chúng. Hai cái đó là nó khác nhau. Bây giờ mình lại là toàn là nằm ở dưới này thôi mà mình cho đó là cốt lõi thì không phải. Đây mới, cái này mới là cốt lõi, còn đây chỉ là vỏ cây hay là cành lá. Cái này á, cái này chỉ mới là cái cành lá, cái này nó chỉ mới là cái vỏ cây, cái này chỉ mới là cái giác, chưa phải thực sự là cái loại cây. Loại cây là khi nào mà mình thực sự trở về với pháp, tròn vẹn từ trong pháp để thấy ra pháp, để mà bất chấp tăng về đi tác bồ bên nhu hí, tức là mỗi người từ cảm nhận nó, từ nhận thức nó từ bên trong, từ trong cái opanayiko, tức là từ bên trong, thì khi đó mới thật sự là đi vào cái cốt lõi. Hôm nay là bởi vì cái bài hôm nay nó cực kỳ quan trọng. Cho nên đó là thầy nói hết giờ luôn. Hết giờ luôn. Thì á là tuần sau á là thầy đi Huế. Cho nên là tuần sau nữa chúng ta sẽ học lại. Và bây giờ á thì nói chung là thế này. Khi nào mà một cái khóa, thường thường là ví dụ như hôm nay là cái bài là cốt lõi rồi đó. Nhưng mà lần sau mình có thể là nói thêm một số những cái điều để mà để cho mình đừng vẫn có thể vẫn còn bị lạc lối. Vẫn có thể là lấy cành lá ra ngoài chứ không phải là mình lấy được cốt lõi. Cho nên là mình còn thêm mấy buổi nữa để mà nói cho thật rõ. Làm sao mà sau một khóa như vậy đó mình phải nắm được thật sự cái cốt lõi của Phật pháp. Khi mình nắm được cái cốt lõi Phật pháp rồi á thì không phải là hành theo cái giới này thì có hành này. Cái giới mà giới định tuệ mà chế định á là có hành. Nhưng mà trên này là không có hành, trên này chỉ có thấy, chỉ có là chiêm nghiệm, là thể nghiệm từ bên trong. Chứ không còn là hành theo cái kiểu chế định nữa. Nhưng mà bây giờ là cái người nào căn cơ trình độ tới đâu thì cứ làm tới đó. Nhưng mà trên lý là thầy phải nói để cho mọi người thấy thôi. Còn trên sự thì mình ngang đâu thì mình cứ làm ngang đó. Nhưng mà cái rốt ráo này nó phải đi theo cái cốt lõi này. Cho nó không thể nào mà khác được. Tức là nếu mình có hành cái giới định tuệ chế định này đó, thì mục đích là để đi tới cái giới định tuệ trong bản chất thực của pháp, tức là cái cốt lõi của pháp á, chẳng còn cách nào khác. Không thể nào mà đột xuất mà từ giới này á mà lại có thể là đạt được thực tánh liền. Nhưng mà cái sự chuẩn bị này rất cần thiết. Có thể có trường hợp là qua cái giới định tuệ chế định này thì người đó có thể vào được cái này ngay, có thể là như vậy. Nhưng mà nó vẫn là bên ngoài chứ chưa phải là vào bên trong. Cho nên á Đức Phật ngài nói rằng là có một cái từ mà có lẽ là trước đây người ta hiểu lầm, đó là Đức Phật ngài nói cái từ là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ. Cái chữ tăng thường này đó, vì cái chữ tăng thường mà dịch ra tiếng Việt, cho nên cứ tưởng rằng là mình cứ giữ giới này giới kia, rồi tu thiền định này tu thiền định nọ, rồi tu thiền tuệ kia tu thiền nọ, cho nên nó mới từ từ nó mới tăng lên. Cái chữ tăng thường này không phải ý nghĩa đó, mà chữ a thi. Cái chữ a thi là tức là đây này, tức là cái này là dưới, cái này là dưới, còn cái này là trên. Tức là cái giới định tuệ mà vào cái giới định tuệ này kia thì mới được, chứ còn giới định tuệ này vẫn chưa được. Cho nên nó mới có cái a thi si la, a thi samathi, a thi tân nha. Cái a thi đó, cái a thi tức là để chỉ cái giới định tuệ này, chẳng phải là cái mà cái tân nhắc tí của kia là của cái giới định tuệ ở trong cái giới định tuệ chế định. Thì hôm nay không còn thời giờ, cho nên có thể là mình có thể tăng cường những cái buổi sau để mình hỏi cho kỹ, đi sâu, nắm thật vững, thật sâu. Thì khi đó mình, khi mà mình thấy ra được một cái rồi á, thì lúc đó rất khỏe. Lúc đó cái việc tu hành nó trở nên sẽ rất là dễ dàng, rất là khỏe. Chứ nó không phải là một cái chật vật mà quá khó khăn như mình tưởng. Như vậy thì bây giờ mình hồi hướng.
Y đằng nô nhan tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhan tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhan tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô.
Rồi, nghỉ tuần sau và tuần sau nữa gặp lại.